Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Anh và Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Anh kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London nhằm vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Văn phòng Thủ tướng Anh từng ca ngợi rằng Pháp Luân Đại Pháp là những người ủng hộ hòa bình thế giới. Trong một buổi kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London gần đây, cũng tán đồng với lời tán dương này. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, các học viên Đại Pháp đã có mặt ở đó để phổ biến cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ra sao trong suốt 24 năm qua. Họ lên án cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ này và kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Lưu Vĩ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, đã phát biểu tại sự kiện và cho biết, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, nó đã phát động hết phong trào chính trị này đến phong trào chính trị khác nhằm tạo ra bầu không khí khủng bố. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc và truyền bá hệ tư tưởng Cộng sản nhằm tẩy não thế hệ trẻ, bao gồm cả trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc giáp tâm biến người dân thành những con robot không thể phân biệt thiện ác, đúng sai. Tiến sĩ Lưu nói, đây là cách tà Đảng Cộng sản hủy hoại con người. Ông cho biết cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và đã kéo dài 24 năm. Cuộc sống của hơn 100 triệu người dân vô tội thực hành nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã rơi vào tăm tối. Gia đình họ tan vỡ, nhiều người sống trong cơ cực, bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và trại tạm giam. Cho đến nay, ít nhất 5.000 học viên đã được xác nhận là đã chết vì cuộc bức hại. Anh John, người làm việc trong ngành xuất bản, đã cùng vợ ký đơn thỉnh nguyện. Họ chia sẻ rằng họ mới đến Berlin và tìm hiểu về Đức Quốc xã. Do vậy, anh rất thông cảm với những người phải sống dưới chế độ chuyên chế. Chân thiện nhẫn là hy vọng cho hòa bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ những giá trị phổ quát này, nên họ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh John nhận định. Nhiều người sống qua Thế chiến thứ hai tin rằng đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, một cuộc bức hại tồi tệ như vậy vẫn đang diễn ra và kéo dài hơn nhiều so với Thế chiến thứ hai. Anh John rất vui khi biết Quốc hội Anh đã thông qua dự luật cấm người Anh đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Điều này góp phần cứu nhiều người và cả nhân loại. Người dân Anh đang thức tỉnh, anh nói. Tin tức thứ hai, các học viên Indonesia xếp chữ để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Indonesia cũng như Việt Nam, Singapore và Malaysia đã tổ chức xếp chữ quy mô lớn ở Semarang, thủ phủ của tỉnh Trung Java vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đến buổi chiều, chữ Hán Đại Pháp đã được xếp xong, tạo nên khung cảnh thật đẹp và yên bình. Các học viên trong trang phục màu vàng và trắng tuần tự bước vào địa điểm và lặng lẽ đứng tại các vị trí được chỉ định. Họ xếp thành hình hai chữ Đại Pháp, mỗi chữ rộng 15m và cao 15m. Trong số các học viên tham gia, có 133 người xếp chữ Đại, 201 người xếp chữ Pháp và 70 người xếp thành đường viền trên và dưới các chữ. Quân đội Indonesia chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho sự kiện này. Sau khi quan sát khung cảnh yên tĩnh của hàng trăm học viên dưới thời tiết nắng nóng, một người lính cho biết, trước đây nhiều hoạt động đã được tổ chức ở đây, nhưng quy củ nhất vẫn là nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Ông Hendy Tan, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Batam, là giám đốc điều hành của một công ty đóng tàu quốc tế. Ông rất xúc động khi được trao cơ hội tham gia vào hoạt động xếp chữ tiếng Trung. Ông chia sẻ, mỗi người chúng tôi đều đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Giờ đây, chúng tôi muốn nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp. Ông Hendy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 8 năm trước. Ông không những nhanh chóng khỏi bệnh, mà tâm tính cũng được đề cao. Ông nói, sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, chứng mất ngủ và cơn đau đầu dữ dội ở tay trái của tôi đã biến mất một cách thần kỳ. Vậy nên, tôi đã dốc tâm tu luyện. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi nghĩ cuốn sách này là tuyệt nhất. Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách quý mà ai cũng nên đọc, không nên bỏ qua cuốn sách này. Buổi sáng trước khi hoạt động xếp chữ bắt đầu, các học viên đã tổ chức một buổi học pháp chung và chia sẻ trải nghiệm. Nhiều học viên cho hay họ đã được thụ ích về cả thể chất và tinh thần nhờ tu luyện đại pháp. Trong mâu thuẫn biết hướng nội để đề cao tâm tính, đồng thời họ cũng nói với mọi người về đại pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.